châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân sang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân sang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân sang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân sang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân sang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân sang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân sang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa tất cả chư tôn đức và toàn thể quý trại viên thân mến, lại thi một lần nữa. Hôm nay trời mưa rất to, điều đó đó đối với một số người cứ tưởng rằng như là khí hậu không có ưu đãi mình. Trong truyền thống văn hóa của Phật giáo, đặc biệt là thể hiện qua kinh A Di Đà và các kinh đại thừa nói chung, bất cứ một cái gì tượng trưng cho điềm lành, điều tốt có giá trị đó, thì mưa thường trút đổ xuống rất lớn. Ví dụ kinh A Di Đà nói: mưa mạng thù sa, mưa mạng thù la. Bây giờ những cơn mưa lớn như thế này đó, cái không gian của chúng ta nó trở nên nó mát mẻ hơn, và ta ngồi gần lại với nhau đó thì không khí nó trở nên là ấm cúng hơn, không ạ? Mưa cứ rơi, sinh hoạt cứ diễn ra, niềm vui cứ dâng trào, cả không gian này trở nên rất là ấm cúng. Thì lát nữa đó thì những trại viên nào muốn đặt câu hỏi thì bây giờ suy nghĩ trước đi. Hôm nay đó thì thầy sẽ chia sẻ với tất cả các con và các cháu về đề tài 10 lời cha mẹ khuyên con. Đây là một cái bài từ đó là ngắn, tác giả không biết là ai, được phổ biến rộng rãi trên internet trong mấy tháng trở lại đây. Thầy đã biên tập lại, cắt ngắn, chừa lại 10 điều mà thầy cho rằng là có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả mọi thế hệ. Còn mười mấy điều có nội dung tôi nói là rộng và chưa cần thiết đó, thì thầy tỉnh lược ở trong cái bài chia sẻ và nói chuyện hôm nay. Thứ nhất đó, thầy xin xác định khái niệm con ở đây không phải chỉ đơn thuần chỉ cho tất cả các trẻ em, các thiếu nhi, các thanh thiếu niên, mà tất cả những ai đang sống với tư cách là một con người. Dầu là 80 tuổi, 90 tuổi thì tất cả chúng ta đều có người cha, người mẹ khả kính, suốt đời tận tụy vì con, giáo dục cho con được trưởng thành. Như tinh thần mà hôm qua Thượng tọa Thích Viên Trí đã phân tích và giới thiệu cho chúng ta. Như vậy khi nói 10 điều cha mẹ khuyên con á, thì ta phải hiểu rất rõ là tất cả chúng ta đều được xem là đối tượng mà lời khuyên này nhắm vào. Và thứ hai, khái niệm cha mẹ ở đây là chỉ chung, không nhất thiết chỉ đơn thuần là cha mẹ chúng ta. Tất cả những ai đã từng làm cha, làm mẹ thì cũng nên nương theo 10 lời khuyên tiêu chuẩn này để hướng dẫn, để nâng đỡ, để chăm sóc, giúp cho con cái của mình được thành công ở trong hiện tại và trong tương lai. Và trên tinh thần đó, chúng ta cùng nghiên cứu về 10 lời khuyên mà các bậc cha mẹ dành cho những người con của mình. Lời khuyên thứ nhất: mỗi ngày con hãy dành những lời khen tặng có ý nghĩa cho những người tốt. Lời khen thì không mất tiền mua, mà tặng đúng nghĩa, đúng đối tượng, đúng tình huống, đúng thời khắc, ta đã tạo ra giá trị khích lệ vô cùng to lớn cho những người xứng đáng tiếp nhận những lời khen. Các báo chí hiện nay đó thì đưa tin giật gân, tin xấu rất nhiều, vì cái đó nó kích động tính tò mò, và do vậy số lượng ấn bản của các tờ báo theo đó được gia tăng, vô hình đã làm cho cái xấu được xã hội hóa. Trong khi đó đó, cái đạo lý con người cần á là phổ biến truyền thông các điều hay lẽ phải, mà lời khen tặng đúng nghĩa, đúng giá trị, khác hoàn toàn với những lời xua nịnh, sẽ giúp cho người ta làm được rất nhiều việc tốt. Do đó mỗi ngày nếu để ý quan sát, ta sẽ phát hiện ra rất nhiều người tốt trên cuộc đời này. Những người khu phát vào ban đêm vất vả nặng nhọc, những người quét đường phố các ngõ hẻm để làm cho vệ sinh an toàn, đời sống chúng ta được khỏe mạnh, những người nông phu nghèo khó chân lắm tay bùn, những nhà xây dựng công trình thầm lặng hầu như không ai biết đến. Tất cả mọi thành công trong cuộc đời này, dầu từ nhỏ hay lớn, đều có bàn tay của rất nhiều người. Nếu ta không để ý, ta nghĩ rằng cha mẹ tôi có tiền, bỏ tiền tương đương với các dịch vụ thì tôi có được các giá trị dịch vụ đó, cho nên tôi không cần phải mang ơn ai, kể công ai. Hiểu như thế là tự phụ. Cho nên khi tiếp nhận bất cứ cái gì, dầu làm mua hay là được người ta tặng, thì lòng biết ơn cần phải trao trả gỡ về cho những người đã thầm lặng hay là trực tiếp tạo ra chúng. Và nếu như chúng ta trong cuộc đời đã từng nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ, khích lệ, sách tấn, khuyên lơn hay của bất kỳ ai, thì mỗi lần như thế ta nên có những cái lời khen tặng: cảm ơn bác, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, cảm ơn ông bà, thậm chí là em út của mình cũng phải cảm ơn, cháu chắc của mình cũng phải cảm ơn. Cái lời cảm ơn đó nó trở thành là một cái kháng thể cho đời sống đạo đức, để làm cho con người ta vững chãi hơn trong phong ba bão táp của cuộc đời. Ngàn qua mưa rất tầm tã, hôm nay mưa cũng tầm tã, nước mưa tạt vào bên trong ấy mà các cháu và các con vẫn ngồi yên lặng để mà nghe. Lý do tại sao? Là vì mình quý trọng được cái thời gian mà mình đã dành ra và đến đây để tham dự ba ngày sinh hoạt, phải không ạ? Và điều đó ta đã thầm cảm ơn cha mẹ, người thân ruột thịt của mình đã cho phép mình đến đây có một cái hội tụ trong một hội trại mùa hè, có thêm nhiều người bạn mới, học thêm nhiều điều hay, có thêm nhiều niềm vui và hàng loạt các nụ cười. Như vậy ta đang biết dâng tặng cho đời những lời cảm ơn rất là chân thành. Và vậy đó, khi sinh hoạt cái gì ta nghiêm túc, đứng đắn, đàng hoàng, không câu giờ, không cố tình làm cho vấn đề nó bị loãng ra, thì cái đó là ta đang biết ơn những người tham gia trực tiếp hay là gián tiếp với chúng ta. Cái gì khi chúng ta biết mang ơn thì ta phải mạnh dạn mở một lời khen tặng. Cái đó là nghệ thuật đắc nhân tâm. Nhưng thầy khuyên tất cả các cháu là không nên sử dụng lời khen tặng như là một nghệ thuật ngoại giao, tức là lấy lòng người, mà trên thực tế là không phát xuất từ trái tim chân thành xúc động trước những nỗ lực giúp đỡ tương tác trong xã hội mà ta tham gia như là một đối tác. Cho nên mở tỏ tấm lòng mình ra để khen tặng người khác, khi người ta hay hơn mình, đẹp hơn mình, tốt hơn mình, thì các cháu các con sẽ bỏ đi được cái thói tánh ganh tị, ghen tị mà vốn đã làm cho mình xấu xí, tính cách của mình trở nên là cực đoan và tâm lượng của mình trở nên rất là nhỏ hẹp. Mở một lời khen tặng những điều hay lẽ phải của người khác, ta trở thành một người lớn về nhân cách và phẩm hạnh. Và do đó ta hãy phát nguyện gửi lời khen tặng đến những việc làm tốt và con người hay, tất cả cùng lập theo thầy: tôi phát nguyện trao tặng lời khen đến những việc làm tốt và người hay đó là cái lời khuyên thứ nhất mà các bậc cha mẹ dành cho những người con và cháu của mình. Lời khuyên thứ hai, hãy đối xử với mọi người như con muốn được mọi người đối xử với mình. Cái lời khuyên này đó, nó buộc chúng ta lấy người khác làm hệ quy chiếu, khác hoàn toàn với tâm lý thông lực của chúng ta là lấy mình làm hệ quy chiếu. Khi mình cho mình là quan trọng thì lúc đó ta có tính cách cống cao ngã mạn, mà bên ngoài thường gọi là chảnh. Cái người chảnh là cái người xài không được, có giỏi, có hay, có giàu, có phú quý, có cỡ nào đi nữa thì thiên hạ vẫn xa lánh thôi. Rất nhiều người giàu, vai trò vị trí xã hội cao, nhưng không có tấm lòng nhân ái, không có tình người, thì vẫn sống trong khổ đau của sự cô đơn, bị cô lập hóa, và do vậy không hề cảm nhận được giá trị của chân hạnh phúc là gì. Còn lời khuyên này đó, dạy chúng ta hãy lấy người khác làm hệ quy chiếu. Nếu mình có cảm giác khó chịu, khổ đau khi bị ăn cắp, khi bị đánh đập, khi bị lừa đảo, khi bị trừng phạt, thì tất cả mọi người trên hành tinh này cũng có những cảm giác tương tự. Thấy được những nỗi đau, những điều không ưa, không thích của ta, thì ta thiết lập được cái mối cộng thông rất lớn với thiên hạ, với quần chúng xung quanh. Và do đó ta ứng xử một cách rất là lịch thiệp trong nhân cách đàng hoàng. Ví dụ mình không muốn bạn mình làm phiền, thì ta nên tôn trọng bạn mình bằng cách là không làm bạn mình bị phiền lòng. Ta muốn người khác quý trọng nhân phẩm của mình, thì trước nhất ta phải quý trọng nhân phẩm của người khác. Ta muốn cho mình những việc tốt được ca ngợi, được truyền bá, thì trước nhất ta phải là những người truyền bá và ca ngợi những điều tốt. Tức là muốn cái gì tốt đẹp đến với mình thì trước tiên ta hãy làm điều đó cho người khác. Ứng xử như thế, lòng mình trở nên rất cao thượng, và con người như thế là con người có giá trị, sẽ được lưu lại trong sử sách dù ta không muốn, vẫn trở thành như là một quy luật. Có rất nhiều người nói, tại sao tôi phải sống tốt với thiên hạ, tại sao tôi phải xử sự ngon lành với thiên hạ, trong khi thiên hạ là những kẻ xấu. Rất nhiều người đó sống không ra chi, nói như thế là mình trở nên tiêu cực. Ai xấu thì mặc kệ họ, luật pháp sẽ nghiêm trị họ. Ai mất lịch sự, ứng xử thiếu cái đời sống đạo đức thì nhân quả sẽ trừng phạt họ. Còn bản thân ta thì ta hãy sống một cách cao thượng để ta tạo ra giá trị cho chính bản thân mình. Như vậy khi ứng xử tốt với tha nhân là trên thực tế ta đang ứng xử tốt và tôn trọng chúng ta thôi, làm cho người khác. Trên thực tế về phương diện nhân quả là làm cho chính mình. Hiểu được như vậy thì hãy mạnh dạn và xung phong ứng xử tốt, giao tiếp hay và sống một cách có đạo đức. Bây giờ tất cả các cháu và các con hãy phát nguyện lập theo quy nhân lời của thầy. Tôi xin phát nguyện ứng xử đạo đức và có nhân phẩm với tất cả mọi người. Và bây giờ hãy dành tràng pháo tay để khen tặng cho sự phát nguyện có ý nghĩa của tất cả chúng ta. Lời khuyên thứ ba, phải biết can đảm, đừng bao giờ lừa gạt ai, đừng tự dối lòng mình, hãy học cách lắng nghe. Đây là một lời khuyên rất là chân thành. Phần lớn đó, chúng ta có cung cách là vừa gạt mình và lừa lạc người, không dám mạnh dạn thừa nhận những yếu kém, những khiếm khuyết mà mình đang gặp phải. Chỉ khi nào ta vạch mặt chỉ tên được đâu là điều chưa tốt, đâu là điều bất toàn, đâu là điều cần phải học hỏi, đâu là những đức tính cần phải được rèn luyện, đâu là những cái hay cần được phát huy, thì đến lúc đó ta mới trở thành một người có nhân phẩm và tiến bộ thật sự. Rất nhiều người khi được thiên hạ ca tụng khen tặng thì nở lỗ mũi, tiếng đọc phình phịch, nhưng khi người ta góp ý chân thành về những cái dở, cái xấu, cái sở đoản thì mặt méo sọ, lòng buồn so. Như vậy là ta đang sống ở trên dòng cảm xúc ảo, chứ hoàn toàn không phải là hạnh phúc thật. Và là một con người đứng đắn thì ta nên phát nguyện nhận diện những cái xấu và sở đoạn của chúng ta, để nương theo những tấm gương tốt ở cuộc đời mà học hỏi. Trong cuộc đời này, với lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại, có biết bao nhiêu là bậc thiên tài, có hàng triệu triệu các bậc nhân tài, có những con người cao thượng đóng góp cho xã hội và nhân quần. Ta hãy phát nguyện trở thành là một trong những người như thế, và muốn làm như vậy thì phải thừa nhận đâu là cái dở của mình để mà sửa. Ví dụ mình đang bị dương vào chứng bệnh siêu vi gan A chẳng hạn, mà bây giờ mình lại giấu với mình, giấu với cha mẹ, giấu với người thân, và chứng tỏ rằng mình như là một người khỏe mạnh vô cùng, là một cái điều rất liều mạng. Phải thấy được bệnh đang có thì ta mới đến bệnh viện, gặp được bác sĩ hay, tập luyện thể thao, ăn uống có chừng mực, nghỉ ngơi thích hợp, điều chỉnh cảm xúc, làm chủ được hành vi, và ta thăng tiến về phương diện nhận thức đúng đắn, thì lúc đó ta mới có thể điều trị được những chứng bệnh mà đang có phải. Cho nên phải xem những cái khuyết tật của tâm tính để ta vượt qua. Và muốn làm như thế là không nên tự lừa dối lòng mình. Và ở đây đó, nó cũng cho chúng ta thấy lừa dối người khác là dễ, nhưng mà lừa dối mình rất là khó. Chính mình mới thấy rõ được những gì là mình đang còn xấu để ta vượt qua. Mà muốn như thế thì phải xem người khác như chính bản thân mình. Lừa gạt người khác là đồng nghĩa với lừa gạt mình. Lừa gạt mình là đồng nghĩa bất hiếu với cha mẹ. Bất hiếu với cha mẹ là đồng nghĩa ta chưa trưởng thành nhân cách của một con người đứng đắn. Đức Phật dạy chúng ta phải xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà, và do đó phải ứng xử một cách nghiêm túc, biết nhớ ơn đền ơn hai đấng sinh thành, và học cách lắng nghe những lời góp ý tốt để chúng ta trở thành những người hay. Bây giờ tất cả các cháu hãy phát nguyện theo thầy: tôi xin phát nguyện thành thật với mình, thành thật với đời, lắng nghe lời góp ý tốt, và hãy cho tràng pháo tay để khen ngợi chính mình. Lời khuyên thứ tư: đừng làm mất hy vọng những người sống nhờ vào hy vọng. Tất cả mọi người trong chúng ta đều có một hy vọng, đều có những mong ước chân thành, đều có những lý tưởng cao thượng, đều có những ước mơ tốt. Và tất cả những cái điều đó đáng được trân trọng, đáng được thực hiện, và đáng biến trở thành một hiện thực. Cha mẹ của chúng ta hy vọng vào chúng ta rất nhiều, mong mình trở thành người tốt, học đến nơi đến chốn, đậu được những giải hay, đóng góp cho xã hội và nhân quần, có sức khỏe, khỏe mạnh. Ấy thế mà thỉnh thoảng có người trong chúng ta lại không thấy được tấm lòng chăm sóc thương yêu của cha mẹ, cho nên đã làm cho cha mẹ buồn với những giọt nước mắt, để làm cho cha mẹ khổ đau vì có những đứa con bất hiếu, đã làm cho cha mẹ phải xấu hổ vì có rất nhiều đứa con chẳng ra chi, làm rất nhiều điều xấu, và trở thành là cái bình phong để cho biết bao nhiêu người bắn tỉa vào với những lời chê trách. Cho nên làm con của những gia đình như thế, ta đã làm cho thanh danh của gia đình mình bị suy sụp, niềm hy vọng của cha mẹ nó tan biến mất hết. Thầy cô giáo cũng hy vọng ở chúng ta rất nhiều, muốn truyền đạt hết tất cả những kiến thức hay mà thầy cô giáo đã mất vài chục năm để cho chúng ta có thể đạt được ở trong vòng vài tháng và vài năm. Trước đây đó, khi khoa học và các trình độ, các ngành lĩnh vực chưa được phát triển, để có được một kiến thức ta phải mất đến hàng trăm năm. Bây giờ nhờ công nghệ thông tin đại chúng, nhờ sách vở, nhờ các phương tiện truyền thông, mà ta có thể rút ngắn được vài trăm năm, vài chục năm để học được một điều hay và lẽ phải, không dạy gì mà ta đánh mất cơ hội để học được những điều đó. Mà muốn như thế thì ta phải trở thành những trò ngoan học giỏi để có thể trở thành là tấm gương tốt cho đàn em của mình bằng cách là học hỏi tất cả những điều hay được thầy cô giáo mong đợi. Quốc gia mong đợi chúng ta rất nhiều, trở thành những công dân tốt, trở thành những bậc nhân tài, trở thành các nhà doanh nghiệp, các nhà văn hóa, các nhà giáo dục, các nhà khoa học, các nhà vĩ đại ở trong cuộc đời này. Và do đó ta hãy trở thành là một trong những người như thế. Và làm được như vậy thì ta trở thành điểm kỳ vọng cho mọi người. Và kỳ vọng đó khi được hiện thực thì trở thành nỗi niềm hạnh phúc rất lớn. Cho nên đừng nên hạ thấp chính mình, đừng nên xem thường người khác, mà làm cho niềm kỳ vọng ở mọi người bị đánh mất một cách vĩnh viễn ở chúng ta. Muốn làm như thế thì ta phải sống có uy tín, sống có niềm tin. Nói được thì làm được, nói cái gì thì phải giữ lời hứa cái đó, phát nguyện cái gì thì cố gắng làm được cái đó. Có được như vậy, nhân cách của chúng ta nó được trưởng thành từ lúc còn rất nhỏ. Điều này các con và các cháu có thể làm được không? Làm được thì phải nói thật là to, làm được không? Như vậy cho thấy cái việc làm được rất là dễ, phải không ạ? Mà đã là dễ thì chúng ta làm, và làm thì phải ráng mà cho thành công. Làm được như thế thì chúng ta sẽ là nguồn mang lại niềm an vui hạnh phúc cho cha mẹ, thầy cô giáo, người thân, người thương, bà con làng xóm, quốc gia và tất cả mọi người trên hành tinh này. Và bây giờ tất cả hãy phát nguyện theo thầy. Tôi xin phát nguyện làm tốt mọi việc để xây dựng làm niềm tin, biến niềm hy vọng thành hạnh phúc. Hãy dành tràng phổ tay cho lời phát nguyện chân thành. Lời khuyên thứ năm: đừng hành động đang khi con đang giận dữ hoặc là bị bực tức một điều gì, vì làm như thế sẽ vấp phải rất nhiều lỗi lầm lớn. Có rất nhiều người trong chúng ta, mỗi khi ai chọc giận, nói xấu, chửi mới hay là làm điều gì đó không tốt với mình nổi máu anh hùng lên và muốn đối đầu lại với những người như vậy. Thậm chí có nhiều bạn trẻ đã làm gấp đôi, gấp ba những điều xấu mà người khác đã làm cho mình, để cho họ sợ mình mà không dám ăn hiếp thêm lần thứ hai. Nghĩ như thế, mình tưởng rằng mình đang là một anh hùng, nhưng trên thực tế đang là một anh hùng rơm. Người anh hùng thật sự đó thì hãy chuyển hóa cảm xúc, vì giận dữ là một cái năng lượng tiêu cực. Nó làm giảm phẩm hạnh và tư cách của mình. Nó làm cho chúng ta có thể ngồi tù và có thể trở thành là một người bị thiên hạ nguyền rủa lâu dài. Năm ngoái khi thăm viếng trại giam K20 quỹ dòng trôm tỉnh Bến Tre, có một bé trai 15 tuổi phạm tội giết người. Lý do giết người đó ở cậu bé này rất đơn giản. Bữa đó theo chúng bạn uống bia hơi bị xỉn xỉn, về nhà trên đường về đó thì có mấy đứa nó chặn được, năng mặc hip hop giống như là những người theo phong trào cảm xúc, tóc thì giống như đùi gà với mọc gà, áo quần á giống như là ma và quỷ, ăn nói lớn tiếng gọi là ngang tàn hống hách. Cậu bé này cảm thấy tức khí quá cho nên mới xông vào đánh, thì bị chúng bạn nó rí vừa được chạy về nhà. Thì nó vào lấy con dao thật là to và một cây rựa thật là lớn. Chúng bạn cản lại nó không chịu, và những kẻ xấu nó rước đuổi theo, nó lủi chết hai đứa và phải bị ngồi tù 20 năm. Nếu bé trai này mà là một người lớn đó thì nó có thể là bị án tử hình hay là tù chung thân. Do đó khi chúng ta giận tức mà ta phản ứng hành động với những cái điều mà không tốt, không hay đó, là lúc ta cũng trở thành là cái người không tốt không hay. Nó có hai câu thơ như thế này rất hay: một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau, vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi, mặc cho mọi người cố tình gây sự, vững dạ an vui nở nụ cười. Làm được như vậy đó thì cái niềm an vui hạnh phúc mình nó còn hòa. Còn phản ứng lại đến lúc đó, chúng ta vi phạm luật pháp, ai kẻ xấu thì bị luật pháp nghiêm trị. Còn bực tức đó, cái người kia ta xấu, mình phản ứng lại mình trở thành là xấu hơn. Hãy chờ người ta không còn giận dỗi nữa, không làm điều xấu nữa, thì lúc đó mình hãy bình tĩnh mà khuyên phân giải, để cho người kia nhận được sai lầm mà xin lỗi. Còn nếu họ không biết điều, không xin lỗi, ta vẫn xem như là không có chuyện gì đã xảy ra. Những người như vậy được xem là người có bản lĩnh, có sức chịu đựng. Mà muốn thành công, ta phải huấn luyện tâm tính của mình với một cái bản lĩnh điềm tĩnh như thế. Còn giận dỗi, bực tức, nóng giận trở thành hữu dũng vô mưu, tức là không có mưu trí, thì đi đâu cũng bị thất bại. Các cháu và các con tại đây, ai đã xem phim Tam Quốc Chí chưa? Ai xem rồi giơ tay lên. Ít quá. Có biết nhân vật Trương Phi không? Như vậy là ai cũng biết hết không ạ? Nhân vật Trương Phi được gọi là hữu dũng vô mưu, vì ông ta thích hành động trong lúc đang giận dỗi. Càng giận dỗi và càng hành động như chừng nào thì càng lỗi lầm. Vì do đó phải hối hận một cách lâu dài về sau. Cho nên huấn luyện tâm tính của mình điềm đạm, bình tĩnh để vượt qua những sai lầm. Và bây giờ tất cả các cháu hãy phát nguyện theo thầy: tôi xin phát nguyện giữ thái độ điềm tĩnh trong mọi tình huống, không giận dỗi bực tức, để không hối hận về sau. Và dành tràng pháo tay cho lời phát nguyện hay. Lời khuyên thứ sáu: hãy cẩn thận với kẻ nào mà họ không còn gì để mất. Kẻ mà không còn gì để mất là kẻ liều. Tất cả các cháu các con học văn học có lẽ đều biết đến nhân vật Chí Phèo, không à? Chí Phèo lợi dụng vào tình thương của người thân để bắt nạt họ, buộc họ phải chiều chuộng, đáp ứng các nhu cầu không chánh ác. Mà lẽ ra với tư cách là một con người thì Chí Phèo phải trở thành một người dũng cảm, có bản lĩnh, ứng xử tốt, mang niềm vui nụ cười bằng cách là đóng góp, chăm sóc, giúp đỡ cho người thân, người thương. Ấy thế mà Chí Phèo đã hành động một cách hoàn toàn đối lập, bắt nạt, nũng nịu, đòi hỏi những thứ chẳng ra cái gì, và cuối cùng làm cả một gia đình phải lặng đặng và khổ đau. Đó là kẻ liều mạng, điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Trong cuộc đời này, như bạn gái ngày hôm qua đã đặt câu hỏi chia sẻ với chúng ta, là bạn ấy có một bạn trai trong cùng lớp học, ứng xử như là một người thuộc phong trào cảm xúc, vì gia đình cha mẹ của bạn ấy không chăm sóc cho mình, hận cha mẹ và muốn trả thù cha mẹ, cho nên cố tình hại cuộc đời cho mình để cha mẹ cảm thấy tức tối mà khổ đau. Làm như thế là một điều sai lầm và trở nên là kẻ bất hiếu. Mà bất hiếu thì tội lỗi rất nặng, không có gì có thể rửa được nó. Ta không nên trở thành kẻ liều mạng như thế. Ta phải biết tôn trọng thân thể này. Cha mẹ chúng ta vì tình thương mới tạo ra chúng ta trên cuộc đời. Người mẹ phải 9 tháng mang thai, 3 năm cho bú mốm, mười mấy năm cho ăn học, biết bao nhiêu là tiền bạc, nước mắt, mồ hôi, chân lắm tay bùn. Thì ta không thể nào hủy hoại thân thể này bằng cách là lấy dao cắt hay làm cho nó bị đau đớn để chứng tỏ rằng tôi là một người thuộc đẳng cấp, thuộc người dạng anh chị trong thế giới xã hội đen, trong cái thế giới ăn chơi. Nếu mình muốn được mọi người tôn trọng và trở thành là người có đẳng cấp thì ta hãy học theo đức tính tốt, nhân phẩm hay, giá trị giỏi, thì ta sẽ được cả cuộc đời này ghi danh sử sách. Đó là cái cách cao thượng nhất, tốt đẹp nhất. Và đừng trở thành là liều mạng với chính mình, và cũng đừng bao giờ giao du, thách đố, đối đầu với những kẻ liều mạng. Ra đường mà gặp một tên cướp gây áp lực bằng vũ khí, buộc chúng ta phải đưa tiền, tốt nhất các cháu hãy đưa tiền, chứ đừng có liều mạng mà đánh lại chúng, là mình mất luôn cả cuộc đời này. Kẻ liều mạng không còn biết gì hết. Cho nên mất của ta có thể tạo ra của cải bằng những nỗ lực chân chính. Mất mạng rồi không phải một mình ta khổ đau, cha mẹ, ông bà, người thân, người thương cũng khổ lị theo chúng ta. Do đó phải quý trọng nó để ta sử dụng nó như một công cụ cho những giá trị tốt. Kẻ liều mạng là kẻ thí mạng cùi. Đừng bao giờ lấy chén kiểu mà đi đọ với những cái cục đá không có một giá trị gì. Những kẻ xấu, kẻ ác trong cuộc đời này như là những viên đá vô giá trị. Là ta là chén kiểu thì ta phải giữ, phải lánh xa, tránh voi chẳng hổ mặt nào. Chứ đừng chứng tỏ mình là anh hùng rơm mà trở thành là bị nạn nhân thật. Phải khôn ngoan, điềm tĩnh để vượt qua những cái áp tắc, những cái trở ngại, những cái thách đố, những cái phá hoại, những người là hãm hại chúng ta, để chúng ta còn đóng góp một cách lâu dài. Bây giờ các con hãy phát nguyện theo thầy. Tôi xin phát nguyện trở thành người biết tự trọng, lánh xa những kẻ xấu, không giao du với người ác. Hãy dành tràng pháo tay cho ý thức tốt này. Lời phát nguyện thứ bảy, lời khuyên thứ bảy: khi gặp một tình huống khó khăn, con hãy hành động như không hề bị thất bại. Đây là một lời khuyên rất chân thành. Nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Các cháu, các con có biết đây là hai câu thơ của ai không? Ai biết giơ tay lên, nói thật to. Ai biết? Có một số cháu nói của Phan Bội Châu rất đúng. Muốn thành công, ta phải nỗ lực vượt qua các gian truân và thách đố. Phần lớn các bậc thiên tài trong cuộc đời này 90% là nỗ lực tự thân, 10% là may mắn và được hỗ trợ của những người thân và môi trường xung quanh. Ta đừng có mơ tưởng ngồi chờ sung rụng để có được những thành quả, như thế là một sai lầm. Muốn có một thành quả gì, phải nỗ lực gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần để ta có được điều đó. Muốn thành công một cái gì, ta phải chuẩn bị thái độ là vấp ngã dài 3 lần, để mỗi khi cái thất bại diễn ra, ta không chán nản, không bỏ cuộc, không thất vọng, không trở thành những cái kẻ gọi là rượu chè be bét, lao vào những cái trò chơi mà đánh mất cả tương lai. Phải thấy thất bại là những viên đá đặt lót trên con đường dài, và nó tạo ra giá trị của thành công về lâu, về sau này. Cho nên cái gì cũng có cái giá của nó. Đừng mong những thành công dễ dãi mà ta trở thành cái kẻ ỷ lại với chính mình. Đừng mong không làm gì mà có kết quả, ta trở thành một kẻ sống trong ảo giác. Đừng mong mọi thứ được cha mẹ sắp xếp sẵn mà hãy tự nỗ lực bằng bản thân. Đừng mong trở thành kẻ ăn bám vào trong xã hội bằng những mánh khóe sai với luật pháp, vì làm như thế ta sẽ bị luật pháp nghiêm trị một cách lâu dài. Do đó phải sống tốt, làm hay, ứng xử giỏi để ta là người tốt, và các thành công chúng ta là có một cái nền tảng lâu dài để phát triển. Cho nên gặp các cái khó khăn thì hãy nghĩ tưởng rằng tôi là người bất khả chiến bại. Ở đây ai đã xem phim Mission Impossible, nhiệm vụ bất khả thi, ai đã xem phim đó rồi giơ tay lên cho thầy coi. Ít quá. Bộ phim đó đã nói lên những cái nỗ lực không thành công của diễn viên. Tom Cruise đó một vai trò là gián điệp quốc tế. Khi ta nghe lời khuyên chân thành này của các bậc cha mẹ thì ta phát nguyện mission possible, nhiệm vụ khả thi, tức là bất cứ một nhiệm vụ gì được quốc gia, được cộng đồng, được xã hội, được cha mẹ, được thầy cô giáo, được mọi người giao phó chúng ta, ta phải nghĩ rằng nó dễ như là ăn cơm, uống nước, thích không khí, mặc áo quần. Tập một thái độ bản lãnh như vậy thì những cái khó khăn nó lớn như núi, nó trở thành là bằng hạt cát, bằng viên sỏi. Còn ai không quen những thái độ này, mỗi cái khó khăn nho nhỏ ta cường điệu hóa nó như là quả núi, cuối cùng là trở thành những kẻ thất bại. Ăn bám vào xã hội, nương vào tình thương của cha mẹ mà không chịu làm gì hết thì ta trở thành là những người giống như là gà công nghiệp. Thầy phải xin lỗi khi dùng cái từ này, ý thầy muốn nói rằng là mình không làm được gì hết á. Và do đó ta trở thành một con người rất là vô dụng. Và bây giờ các con hãy phát nguyện theo thầy. Tôi xin phát nguyện nỗ lực hoàn thành bất cứ một việc gì dầu khó khăn cỡ nào. Và dành tràng pháo tay cho lời phát nguyện có ý nghĩa này. Lời khuyên thứ 8: hãy tiếc những điều chưa làm được, đừng tiếc những điều đã làm xong. Cái vế thứ hai của lời khuyên này nó dạy chúng ta đừng rơi vào chủ nghĩa công thần. Rất nhiều em thiếu niên mỗi lần có một cái thành công nho nhỏ về nó ngủ không được, không thèm ăn nó mảnh đo, nhìn thấy các huy chương, các cái cúp luân lưu, cái hãnh diện tự hào mà không chịu nỗ lực phấn đấu thêm cái mới. Cái đó ta gọi là ngủ quên trên chiến thắng, và cuối cùng ta trở thành kẻ thất bại. Các con và các cháu đã từng đọc chuyện cổ tích Việt Nam biết cái hai hình ảnh con thỏ và con rùa. Thỏ ỷ lại năng lực của mình cho nên cuối cùng bị chú rùa đánh bại. Mỗi một sự hãnh diện tự hào trên thành quả của mình sẽ làm cho các cháu bị chùn bước lại, sẽ làm cho giới trẻ không có vươn tới trong tương lai. Các cháu cứ hình dung thành công á, nó như là từng thềm thang của một tòa lâu đài 100 tầng. Mỗi lần mà các cháu cứ quay cái cổ mình ra đằng sau để nhìn xuống cái bậc thang mình đã đi qua, trước sau gì các cháu cũng bị té ngã và chết, bởi vì như thế là không an toàn. Đi á, ta chỉ hướng mặt mình tới phía trước, tay nắm lấy cái vàng đỡ, chân bước thật là vững chãi, nhìn từng bước mà mình đang có mặt, hướng tới phía trước, không nên dừng lại. Vì nhưng ở bậc thang nào thì ta sẽ không thể tiến cái bậc thang kế tiếp. Tiếc nuối, hãnh diện tự hào với những thành quả trong quá khứ thì ta cũng sẽ đánh mất tương lai. Hãy nhìn về hướng mặt trời, ta sẽ xua đi những bóng đêm tăm tối. Hãy hướng vào những trách nhiệm trong tương lai còn nhiều vô số, để ta không thỏa mãn với những thành quả hiện tại. Hễ còn sống thì phải làm, hãy còn sống thì phải tiếp tục học, hãy còn sống thì hãy phát nguyện là người đóng góp những điều hay và lẽ phải. Muốn như thế thì những gì chưa làm ta phải nêu quyết tâm đã làm. Những điều làm rồi đừng nên nhớ nữa, dầu là thành quả rất tốt, ta đừng nhớ những thành quả, ta hãy nhớ những thất bại để ta không ngủ quên trên chiến thắng. Nhớ thành quả ta sẽ không phấn đấu, nhớ những điều chưa làm được ta sẽ trở thành là cái người đạt được vô số những điều hay. Mà muốn làm như vậy phải mạnh dạn, phải trung thực, phải thừa nhận cái gì ta chưa làm xong. Muốn như thế, mỗi cháu phải tạo cho mình một cái quyển sổ nhật ký ghi lại những điều mà ngày hôm nay ta chưa làm xong để phấn đấu làm thật là tốt. Những điều gì trong quá khứ, trong ngày hôm qua, trong tháng trước, trong năm ngoái ta còn bị dướng và phải, thì phải nêu quyết tâm thật là tốt, phải làm dứt điểm trong thời gian sớm nhất có thể làm được. Đừng chần chừ, đừng hứa hẹn, đừng quýt, đừng có thất hứa với chính những thành công của mình. Bây giờ các cháu hãy phát nguyện theo thầy. Tôi xin phát nguyện không tiếc nuối những gì đã mất, không thỏa mãn những thành quả đã qua, quyết tâm làm được những điều chưa làm. Hãy dành tràng vỗ tay thật lớn cho nỗ lực để quyết tâm lớn này. Lời khuyên thứ 9, đừng tập thói quen trì hoãn công việc. Hãy làm những gì cần làm đúng lúc và phải làm dứt khoát. Đây là thói quen ta trở thành một người mẫu mực. Muốn làm được như thế, các cháu và các con tự viết cho mình một cái thời gian biểu. Sáng 5 giờ phải thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, tập thể dục tối thiểu là nửa giờ, sau đó ăn sáng, ôn bài tập, đến trường đúng giờ, học nghiêm túc, không nói chuyện, không giỡn, không chơi, không bỏ học ở trong trường lớp. Về nhà là đi thẳng về thẳng, không ghé các cái tiệm internet, không ghé những cái khu vui chơi. Khi nào nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần được cha mẹ cho phép, cha mẹ dẫn đi thì ta mới đi. Về nhà ôn bài học tập, chiều chơi thể thao, và tối trước khi đi ngủ cũng tiếp tục học bài. Đó là một thời gian biểu khá lý tưởng cho tuổi trẻ của chúng ta. Còn người lớn thì cũng phải tự tạo cho mình một cái thời gian biểu thích hợp. Đừng trì hoãn giờ nào việc đó. Ngay cái giờ tập thể dục thì ta không nên ăn, ngay cái giờ ăn thì ta không nên xem, ngay cái giờ giải trí thì không nên làm những việc khác. Giờ nào việc đó ta sẽ tập cho mình một cái thói quen rất là nghiêm túc. Tất cả các cháu ở đây có lẽ là chưa biết đến nhân vật triết gia Kant của Đức, là một nhân vật rất là nổi tiếng. Ông được xem như là một cái chiếc đồng hồ sống, bởi vì giờ giấc của ông nếu có sai nó chỉ có vài giây thôi, chứ chưa bao giờ sai số quá một phút. Ví dụ mỗi ngày ông đi bách bộ khoảng 15 cây số, đến cái ngôi nhà A lúc đó là đúng 8:10, nhà B là 8:10 là 15 giây, nhà C là thêm bao nhiêu giây nữa. Và người ta cứ xem ông như là một chiếc đồng hồ, mỗi lần nhìn thấy ông đi qua là biết cái giờ đó đã đến để người ta làm việc. Các chú gà gái sáng cũng để báo thức và trở thành là cái người giúp đỡ cho tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội đi vào công việc. Ta cũng nên trở thành là nhân vật triết gia Kant như thế, phải tự trở thành đồng hồ sống cho chính bản thân mình. Rất nhiều cháu còn nhỏ ỷ lại vào tình thương của cha mẹ, sáng phải để cha mẹ phải nhắc, phải dở, phải kêu gọi, thậm chí phải lấy cây đòn ra đánh vào thân thể mình mới ngồi dậy. Chuông báo thức reng 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 mà không áp phê gì. Vì như thế là ta quá thiếu trách nhiệm với bản thân, ỷ lại về tình thương, cho nên ta trở thành một cái người chẳng đáng là một con người học trò gì cả. Cho nên phải làm đúng giờ đúng giấc, không trì hoãn gì hết. Ta phải phấn đấu học lớp 12 là ở tuổi 18, đừng để lưu ban, năm nào là lớp đó, có việc gì giao phó là phải thành công. Làm được như thế ta tạo dựng uy tín cho mình khi còn nhỏ. Cái gì cũng trở thành một thói quen. Thói quen này là một thói quen tốt thì lớn lên á, ta được bao nhiêu người tin tưởng giao phó cho các trọng trách có ý nghĩa. Cho nên không nên trì hoãn bất cứ một công việc gì. Phương Tây dạy chúng ta một lời khuyên: đừng nên để lại ngày mai những gì các bạn có thể làm được hôm nay. Năng lực của tuổi trẻ là vô cùng cực, không có hạn lượng. Ta có thể làm gấp 5, gấp 6 những thế hệ cha ông của chúng ta đi trước. Như một cái câu nói của người xưa là sống sau để sống trước. Cứ mỗi một thế hệ trôi qua thì những người đi sau sẽ giỏi hơn những người đi trước. Là bởi vì theo đạo Phật, sau khi con người chết không mất, các kiến thức trong các lĩnh vực ngành nghề được lưu giữ lại với các dạng thức năng lượng. Cho nên khi tái sanh, sanh ra một bé nam hay là bé nữ, các kiến thức đó vẫn còn được giữ lại. Do đó mới tạo ra các hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu chết rồi là hết, tất cả cái đó nó sẽ rằng là bằng nhau. Còn đằng này đó, rất nhiều bậc thiên tài nhân tài sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ ruột của họ không hề có kiến thức gì cả. Và hãy nhớ điều này để chúng ta làm những điều hay, những điều tốt, học hỏi những điều hay, kiến thức giỏi, cái đó nó theo chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác mà không nên trì hoãn. Ngày càng tốt, ngày càng hay thì chúng ta sẽ trở thành là những người rất là xứng đáng. Bây giờ hãy phát nguyện theo thầy. Tôi xin phát nguyện làm dứt điểm những điều dở dang.
Bây giờ biết làm.
Không cho phép mình trì hoãn công việc. Đó là một sự quyết tâm hay. Làm được như thế thì ta sẽ thành công. Và thành công là một cái gì đó hết sức là dễ dàng nếu ta sống với thái độ và nguyên lý hành động này. Xin dành tràng pháo tay để tự khen mình. Lời khuyên cuối cùng: hãy yêu thương tất cả mọi người, dù đó là kẻ thù của con. Phải biết im lặng đúng chỗ và phải học tha thứ. Lời khuyên này gồm có 3 vế. Vế thứ nhất, nó là một sự cảm thông đối với những người xấu và thậm chí là kẻ thù của mình. Thương người tốt, thương cha, kính mẹ, người thân và những người giúp đỡ mình thì rất là dễ, vì cái mối đồng cảm và biết ơn của chúng ta. Còn thương những kẻ xấu rất là khó, nhất là những kẻ hại mình. Tại sao Đức Phật lại khuyên chúng ta thương những kẻ xấu? Là bởi vì người xấu là nạn nhân của lòng tham, lòng sân, lòng si, do vì vô minh chi phối. Đặt mình vào một hoàn cảnh trở thành người xấu như thế, ta bị biết bao nhiêu người trong cuộc đời này xa lánh, quyền rủa, luật pháp nghiêm trị. Và do vậy tạo ra mối đồng cảm để ta có dịp và có cơ hội giúp đỡ cho những người đó vượt qua. Dĩ nhiên ta phải nhớ một điều: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vì cái tính cách bị tạp nhiễm nó làm cho chúng ta phải hết sức thận trọng. Đừng quá anh hùng rơm khi mình chưa có năng lực, không bị nhiễm đắm bởi những người xấu khi giao lưu tiếp xúc với họ. Còn nếu ta thật sự là kim cương, là vàng, không bị tạp nhiễm bởi những cái chất độc khác, không bị tạp nhiễm bởi những loại kim loại khác, thì việc gần gũi với những người xấu sẽ giúp cho ta có được một cơ hội gieo hạt giống nhân từ và đức độ để giúp cho những người đó trở thành người tốt trong tương lai. Và cái lời phát nguyện này sẽ giúp cho chúng ta trở thành cái người biết tha thứ. Tại sao ta phải tha thứ? Vì lỗi lầm phần lớn nó trở thành là cái thói quen, nó trở thành là thuộc tính của con người. Ta cũng có rất nhiều lỗi lầm, ta cũng muốn bao nhiêu người khác tha thứ, không chì chiết, không nguyền rủa, không nói nặng nói nhẹ, không chửi bới, không cô lập, thì những người xấu trong xã hội cũng muốn được như thế. 5 lần thầy vào trại tù K20 cho 2000 phạm nhân, thì có nhiều phạm nhân khi giao lưu mới chia sẻ với thầy như thế này: họ tưởng rằng cuộc đời của họ đến đó là vứt bỏ rồi, vì có người đã giết 5 người, 10 người, có người đã ăn cắp hàng bạc tỷ, có người đã lừa đảo, có người đã ngoại tình dài 30 người, sống như vợ chồng với rất nhiều người khác nhau. Mà có người đó là buôn bán ma túy, có người đó tổ chức lầu xanh, biết bao nhiêu là tội lỗi, và nghĩ rằng là cuộc đời của họ là hết. Vì nghĩ rằng cuộc đời của mình là hết cho nên nhiều người là lúng lúc sâu trong con đường rồi tội lỗi thêm. Ta nói là tử hình là cái án cao nhất. Đã lỡ giết 5 người rồi thì giết 50 người nữa thì cũng bị án tử hình mà thôi, chứ đâu có tử hình 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Những cái tội phạm nặng bị tù trung thân thì có làm thêm nữa cũng là tù trung thân thôi. Ngoài cái tội giết người để bị giết chết, hay là những cái tội nghiêm trọng mới bị giết. Nghĩ như thế là một sai lầm. Mỗi một con người chúng ta có khả năng là tự điều chỉnh, tự vươn lên, tự làm mới rất là lớn. Chúng ta hãy quan sát một cái cây, các con hãy quan sát các cái cây cổ thụ, cây xanh, cây bồ đề, cây đa và nhiều cái cây xung quanh ở trong phạm vi của suối tiên này. Để nó ngoài cái khoảng trống thì nó sẽ lên thẳng tắp. Và nếu ta trồng các cái cây này với cái khoảng cách là 3 mét thì nhánh của chúng nó sẽ tự động ngắn lại, đó là tự điều chỉnh. Nếu ta đặt cái cây đó ở trong cái nhà hội trường này thì nó sẽ ngã ra vì nó tìm đến cái chất diệp dục tốt để tự tồn tại. Và nếu nó dài quá, nó ngã được thì nó phải chụp thủng lên cái mái nhà này. Đó là cái nguyên tắc tự điều chỉnh, tự thích ứng để tự tồn tại. Thì nhân phẩm, tư cách, đạo đức hay đó là lương tâm của con người, thái độ xấu hổ xã hội, xấu độ bản thân, nó chính là kháng thể của đạo đức. Ai cũng có chất kháng thể đạo đức này, cho nên ta chỉ cần kích thích cái chất kháng thể đó bằng các hành động tha thứ và dạy, khuyên, khích lệ những người xấu làm sống lại những cái chất liệu đó, thì người ta sẽ trở thành người tốt trong tương lai. Ương hoặc Mala, tức là Angulimala, từng là một kẻ khủng bố, giết 99 người. Khi gặp Đức Phật dạy về triết lý dừng, dừng những hành động giết người ở trong tâm, dừng những hành động giết người bằng tay chân, dừng những hành động giết người bằng sự xúi dục, dừng những hành động giết người bằng sự á tông, dừng những hành động giết người bằng sự hoan hỷ, thì lúc đó ta sẽ trở thành một người tốt. Và Ương Hoặc Ma La đã trở thành một bậc thánh sau khi tu theo Đức Phật. Như vậy là khả năng làm mới có sẵn trong mọi người, và do đó hãy tha thứ những người xấu để cho họ trở thành kẻ tốt. Và do vậy hãy biết im lặng đúng chỗ, bởi vì phê phán nhiều quá ta không trở thành là cái người được mọi người quý mến. Hãy thực tập thói quen xây dựng, vì xây dựng phát xuất từ một thiện chí. Xây dựng sẽ thiết lập các tình bạn, phê bình, chỉ trích, nói xấu sẽ làm cho chúng ta có vô số kẻ thù. Có một người bạn là nó quá ít, có 1000 người bạn vẫn chưa đủ, nhưng có một kẻ thù là trở nên thất điên bát đạo lắm rồi. Và kẻ thù sẵn sàng hại chúng ta bất cứ lúc nào. Kẻ thù có thể núp trong bóng tối, ta đang đi ở ánh sáng. Kẻ thù đang núp ở trong bụi rậm, ta đang đi là danh chánh ngôn thuận quan đảng, cho nên ta rất dễ dàng trở thành là nạn nhân. Do đó hãy bỏ thù thêm bạn thì mới sống hòa bình, hạnh phúc và bình an. Và muốn làm như thế, học đức tính cao thượng, thấy rõ được khả năng làm mới của mọi người để chúng ta giúp đỡ, nâng đỡ cho những kẻ khác. Và bây giờ hãy phát nguyện theo thầy. Tôi xin phát nguyện làm người rộng lượng, bỏ qua lỗi lầm của người, nâng đỡ và giúp đỡ người khác trên thành tầng tha thứ. Đó là một lời phát nguyện rất hay. Tất cả các cháu hãy dành tràng hổ tay để khen ngợi cho 10 lần phát nguyện theo 10 lời khuyên rất là có ý nghĩa mà các bậc cha mẹ đã khuyên lên tất cả chúng ta. Và nhân đây thầy cũng xin cảm ơn ban giám đốc và đặc biệt là tổng giám đốc khu du lịch Văn Hóa Suối Tiên, cũng như là tất cả các nhân viên đã làm việc rất là vất vả, nặng nhọc để giúp đỡ về mọi phương diện cho hội trẻ mùa hè của chúng ta được thành công một cách viên mãn. Xin các cháu hãy dành tràng pháo tay để biết cảm ơn. Và cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, những người đã đóng góp tiền bạc, tài lực, sức của, tấm lòng, những người đã phát tâm làm công quả, những người đã đi theo các cháu đến đây, những người đã bảo hộ, những người đã góp phần cho sự thành công của hội trẻ mùa hè đất luôn. Dành tràng pháo tay cho những bậc ân nhân. Và cuối cùng là cảm ơn tất cả quý thầy, quý sư cô trẻ đã phải rất là vất vả suốt mấy tháng trời để tổ chức thành công hội trại mùa hè cho tất cả các cháu có mặt tại đây. Xin dành tràng pháo tay để biết ơn. Và cuối cùng nữa, hãy dành tràng pháo tay thật lớn, thật to, thật dài cho tất cả những ai đã đến đây tham gia hội trại mùa hè 2009, trong đó có bản thân mình và những người thân nhất.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa quý Tăng ni trong ban tổ chức, con tên là Trung Thị Bảo Ngân, pháp danh Huệ Nga, là đoàn sinh của gia đình Phật tử Chánh Huệ của đơn vị chùa Phước Hậu ở Vĩnh Long. Kính bạch thầy, là thầy nghĩ theo thầy đó là tuổi trẻ có ảnh hưởng gì đối với cuộc sống trong cuộc sống này nói chung và đối với Phật giáo nói riêng? Và có một số bạn trẻ quan niệm rằng theo phong cách của phương Tây là các bạn đã sớm xa rời gia đình lúc tuổi vị thành niên để rất còn trẻ để sống một cuộc sống tự lập ở ngoài xã hội, thì theo thầy là quan điểm của các bạn đó đúng hay sai? Di Đà Phật.
Dành chào hết tay cho câu hỏi rất hay. Thầy xin chia sẻ cái vế thứ hai của câu hỏi trước. Thầy đã từng đi thuyết giảng 6 năm liền, mỗi năm như vậy là gần 3 tháng, 4 lần ở Hoa Kỳ và 2 lần ở Úc. Và trong một chuyến đi lưu giảng như vậy, thầy đã thuyết giảng trung bình là 60 bài thuyết giảng cho 60 ngôi chùa khác nhau, có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Cái khuynh hướng mà tự lập của giới trẻ phương Tây đó, nó như là một cái văn hóa tốt để từ nhỏ đó, ta có thể có được cái sự vững chãi, đi bằng đôi chân, làm bằng đôi tay, nghĩ bằng khối óc của bản thân mình. Và do vậy đó, vì lâu về dài ta sẽ đóng góp được nhiều hơn cho xã hội và cộng đồng. Nhưng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu ta nghĩ rằng ta có được cái quyền bảo hộ đó, ta không còn tôn trọng cha mẹ để giữ cái phong tục tập quán, cái nền văn hóa quê hương dân tộc của chúng ta. Rất nhiều cư dân ở các quốc gia châu Á vì lý do kinh tế đã có mặt ở những quốc gia tiên tiến về kinh tế như là Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Nhật, v.v. đã dần dà trở nên xa lạ với nền văn hóa bản địa, hội nhập hoàn toàn vào nền văn hóa mới. Trong khi đó, ở đâu nó cũng có những phân biệt văn hóa. Muốn hội nhập nhưng mà ta vẫn không thừa nhận mình là cái người xuất thân từ nền văn hóa này, nó vẫn có những phân biệt đối xử. Từ chối cái nền văn hóa gốc của mình, ta đang cắt đứt gốc rễ của bản thân mình. Đó là một thái cực. Theo tinh thần Phật dạy đó, văn hóa gốc ta phải giữ dù bất cứ ở một nơi nào. Mà muốn giữ văn hóa gốc thì ta phải biết phân lề cha mẹ, vì cha mẹ mang văn hóa gốc đến với chúng ta. Thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 trở đi ở tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đó đã không còn biết đến ngôn ngữ Việt nữa. Do đó, tự lập phải đúng theo ý nghĩa thì mới có giá trị, còn tự lập sai, từ nhỏ 13, 14 tuổi mà đi Bồ Đề, nó cũng là một sự tự lập. Sống rời đây mai đó để chứng tỏ mình là có đẳng cấp ở trong thế giới giang hồ là tự giết chết chính mình, tự kết thúc tương lai của mình, tự biến mình trở thành nạn nhân. Cái vế thứ nhất của câu hỏi đó là vai trò của tuổi trẻ như thế nào đối với đất nước và đối với Phật giáo. Tuổi trẻ có rất nhiều tiềm năng, giống như là các cái quặng ở dưới lòng đất chưa được khai thác. Nó có rất nhiều cái nghệ thuật để chúng ta khai thác tiềm năng. Mỗi một phương pháp được xem là chiếc chìa khóa vạn năng. Ta chỉ cần học hỏi thông qua giáo dục, thông qua kinh nghiệm, thông qua thế hệ đi trước, thông qua cha mẹ, thông qua những người bạn giỏi bạn hay, thông qua những tấm gương đặc biệt về phương diện thành công trong mọi lĩnh vực, và sử dụng chiếc chìa khóa đó để ta khai mở tất cả các kho tàng quý báu về kiến thức, về lĩnh vực ngành nghề, về sở trường chuyên môn, để chúng ta đóng góp cho mọi thành phần và xã hội nói chung. Và làm được như thế thì đất nước Việt Nam ta sẽ trở thành phồn vinh phát triển, không thua bất kỳ một dân tộc cường quốc nào trên thế giới. Trong quá khứ, nhất là thời đại Lý và Trần, từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14, đặc biệt là thế kỷ thứ 14, đất nước Việt Nam nhỏ bé đã từng chiến thắng 3 lần giặc Nguyên Mông hùng cường nhất ở trong lịch sử nhân loại lúc bấy giờ, là nhờ vào sức trẻ, là nhờ vào Phật pháp, là nhờ vào đạo đức, là nhờ vào tâm linh, là nhờ vào tinh thần phụng sự vô ngã và vị tha. Mà tuổi trẻ có tâm lực, có tâm huyết, có khả năng sẽ làm được vô số những điều khó làm. Và trên tinh thần đó, thầy kêu gọi tất cả mọi giới trẻ hãy phát biểu: tôi trở thành là một người đóng góp lớn, trước nhất là cho quê hương, và sau đó là cho mọi thành phần ở trong xã hội hay là liên quốc gia khác nhau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Nguyễn Ngọc Điền, Phật tử của gia đình của đơn vị Pháp Âm chùa Như Thành. Con có câu hỏi đến thầy là tại sao mà có những lễ hội là lễ hội Chội Châu thấy là nó rất là bạo lực, nhưng mà nó được vẫn được là tồn tại đến bây giờ, thật ra nó có đúng không? Với lại giả lại là tại sao mà lễ hội này được gọi là truyền thống văn hóa dân tộc? Dạ.
Đó là một câu hỏi rất hay, nó liên hệ đến quan điểm tình thương của Đạo Phật. Lễ hội Chội Châu đó, nó có mặt ở dân tộc Tây Nguyên, miền Trung, miền Tây Nguyên của Việt Nam. Phần lớn những người dân tộc đó, thì sống với ruộng nương, rừng núi. Mà để duy trì được chén của mình áo thì con trâu đó nó sẽ cung ứng và cống hiến cho ta về sức cày. Vì là những người sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, cho nên giáo dục ít đến được những khu vực đó trong quá khứ. Và do vậy các phương tiện giải trí như là ở thành thị hầu như là những người ở vùng này cũng không có được cơ hội. Do đó họ đã nghĩ tưởng ra những cái trò chơi để tạo ra niềm vui, đó là Chội Châu. Giết một con trâu hết sức là ác độc và hết sức là bất nhẫn, hoặc là cho hai con trâu hút lẫn nhau để một con chết một con tồn tại, và rất nhiều người xem đó như là một cái niềm vui rất là lớn cho bản thân mình. Văn hóa đó nó được hiểu theo cái nghĩa là những gì đã có mặt trong lịch sử và được duy trì ở trong hiện tại. Cho nên văn hóa nó cũng bao gồm luôn cả hai phương diện là cái tốt và cái xấu. Theo tinh thần của Đạo Phật đó, dầu là văn hóa dân tộc nhưng nếu nó không tốt thì ta cũng nên thay đổi nó theo một ý nghĩa tốt đẹp hơn, giữ lại tinh thần và thay đổi nội dung. Ví dụ cái tinh thần của cái trò chơi Chội Châu hay là giết châu ở Tây Nguyên, đó là làm niềm vui, tạo nụ cười cho mọi người tại đây bớt đi những cái nỗi nhọc nhằn trong năm tháng. Ta vẫn sử dụng hình ảnh con trâu, nhưng thay vì giết nó cho nó hút nhau để mà chết thì ta hãy làm những trò chơi về xiếc, sử dụng con trâu để mở ra những nụ cười và nó vẫn tiếp tục sống với chúng ta. Như vậy đó là cách trực tiếp để ta biết ơn con trâu đã giúp đỡ cho mình rất là nhiều thứ về nông sản và về công ăn việc làm nói chung. Do đó Đạo Phật dạy chúng ta là hãy trang trải tình thương đến các loài động vật, đến môi trường sinh thái, đến tất cả các cây cỏ, vì chúng đã góp phần tạo nên không khí an lành, bầu phổi tốt cho chúng ta. Ngày hôm qua là ngày 30 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Đó là cái ngày kêu gọi tất cả chúng ta phải biết thương yêu tất cả các chủng loại thực vật khác nhau, để nỗ lực một cách chân thành hạn chế một cách tối đa sự hâm nóng toàn cầu. Mà các cháu có biết không, nếu hành tinh này với 6 tỷ người chỉ cần mỗi một ngày trong vòng 365 ngày ăn chay, tức là không giết hại các loài động vật, thì hành tinh của chúng ta sẽ có thể kéo dài thêm tuổi thọ 10 năm. Điều đó cho thấy rằng là cái lượng carbonic phóng tỏa ra từ mỗi một ký thịt của các loài động vật rất là to lớn, và nó làm góp phần tiêu cực cho việc hâm nóng toàn cầu. Theo đánh giá của các nhà khoa học hàng đầu trên toàn cầu, nếu ta không ngăn chặn nó thì đến năm 2050, 1/3 các quốc gia trên hành tinh này sẽ chìm vào trong biển và nước. Vì lúc đó hai cực của bán cầu, toàn bộ những băng tuyết mấy nghìn năm về trước sẽ bị tan chảy, và lúc đó thảm họa đại hồng thủy sẽ kết liễu cuộc sống của chúng ta, do các hành động của lòng sân, do sự sát hại của các loài động vật mà ta đã vô tình làm cho tuổi thọ của hành tinh này bị giảm thiểu. Chính vì thế giữ cái niềm vui trong tinh thần của lễ Chội Châu, ta hãy để cho các con trâu đó sống thọ hơn để ta biết đền ơn chúng. Vì đạo Phật dạy chúng ta nhận ơn ai, dù là có người hay là các loài động vật, thì ta phải đền trả một cách xứng đáng. Và làm như thế là ta đã kết nạp nội dung mới cho lễ hội văn hóa này những giá trị nhân văn, đạo đức vô cùng có ý nghĩa và tốt đẹp. Chân thành tất cảm ơn tất cả các cháu đã tham gia sinh hoạt cho cái buổi giao lưu sáng hôm nay. Và bây giờ là giờ khắc vô cùng quan trọng, thi tài để chứng tỏ chúng ta cảm nhận và hiểu được đạo lý Phật pháp rất là sâu, sống được an vui và hạnh phúc. Bây giờ chương trình thi cử đấu vui sẽ được bắt đầu.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.